Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com theo dõi 14 chương của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của Hoàng Xuân Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần phụ lục. Những danh ngôn Đông Tây Kim Cổ để bạn dùng như đũa tiên đào tạo trong mình chân tướng người điềm tĩnh. Tiểu dẫn Dale Carnegie nói, phần nhiều những tác vi của chúng ta là kết quả của một sự ám thị. Không có gì lạ, đây chỉ là một số danh ngôn Đông Tây Kim Cổ chúng tôi thu thập trong những giờ đọc sách sửa thời qua, sắp đặt lại theo một tôn chỉ giáo dục để giúp người bạn trẻ trong việc tự luyện con người của mình. Mục đích của chúng tôi không phải là cung cấp cho bạn những danh ngôn lấy số nhiều, mà là chọn lọc một thiểu số có thể giúp bạn rèn luyện cho mình cái tôi khả quan về những phương diện thể xác, tinh thần, tâm đức và xã hội. Kể ra những câu hay đẹp Đông Tây Kim Cổ phải chịu là nhiều như cát bãi sam. Giá soạn lục hết thì không biết mấy pho sách dày mới chứa cho đủ. Việc đó ngoài ý muốn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cố góp nhặt giữa rừng cát tư tưởng của nhân loại một vài hòn ngọc rồi sắp theo một phương pháp giáo dục hoàn bị. Lý tưởng của phương pháp ấy là con người phải được đào luyện cách nào cho nó có thể thi hành xong những phận sự cột trụ của nó đối với bản thân, với gia đình, với quốc gia, với nhân loại, với tạo hóa. Pascal nói, con người không phải là thiên thần, cũng không phải là thú vật. Con người là một nhân vị, là một tinh thần nhập thể. Aristotle định nghĩa con người rất chí lý. Thú vật có lý trí. Một khi sinh ra trên hoàn vũ này, mỗi nhân vị phải sống nếp sống người. Và bởi bốn biển là huynh đệ, nên cá nhân không có quyền lo sống cho mình mà thôi. Người là con vật xã hội, là chi thể của thân thể nhân loại, nên không được tự do sống trong xã hội như một Robinson Crusoe nơi hoang đảo, mà phải ý thức sứ mệnh cứu trợ, phận sự mưu cầu hạnh phúc của mình đối với muôn họ. Những danh ngôn tôi soạn lục đều nhắm góc cạnh rèn luyện con người sống trong xã hội người và con người có những thái độ đối thế, đối xả, đối kỷ, cách nào đó để tạo cho mình đời sống mạnh khỏe, thông minh, thánh đức, mẫn tiệp và đắc lực. Con người nói chung và cái tôi nói riêng. Mà tôi muốn bạn kiến tạo là con người, là cái tôi toàn bị đó. Nó là lý tưởng của đời bạn. Được nó là được tất cả. Chưa có nó là còn thiếu thốn. Không có nó, đời sống là đời bỏ đi. Để đi đến mục đích mong muốn, chúng ta có nhiều phương thế mà đọc những danh ngôn hay đẹp là một. Danh ngôn thường là những tâm tình cao thượng, những tư tưởng sâu sắc, bổ ích cho việc rèn người. Được tập trung trong một hay vài câu ngắn mà đầy đủ, có cái ma lực bắt ta nghĩ ngợi, phấn khởi, hối tiếc, tự tân hay xây dựng, cao thượng, sướng vui, vân vân. Không có nhiều giờ rảnh để đọc những quyển sách bàn về giáo dục, chúng ta có thể tìm đọc những danh ngôn và cuộc tự luyện của chúng ta vẫn có kết quả không ít. Việc sưu tập những danh ngôn với dụng ý này thật ra là việc không khó bao nhiêu, nếu có giờ và chịu khó bạn làm dư được. Soạn phụ lục này tôi chỉ có ý giúp bạn đỡ tốn giờ thôi. Những câu đối với việc giáo dục hình như thiếu lắm, nhưng tôi nghĩ nếu phải quý hổ đa thì không biết soạn lục bao nhiêu cho hết. Vấn đề quan hệ là quý hổ tinh, nên tôi chỉ chọn lọc những câu có chứa đựng sâu xa cho mỗi đầu đề. Nếu bạn có những tư tưởng nào hay đẹp muốn bổ khuyết thì bạn chịu khó ghi thêm vô. Điều đã chép trong sách chỉ là tối thiểu, vừa đủ cho việc tự giáo dục. Tôi cũng xin thành thật cáo lỗi bạn về một vài điểm của cách phân chia các lý tưởng trong phần này. Sự phân chia của tôi chỉ có giá trị tương đối. Có nhiều câu đáng lẽ ở phần đối thế, tôi sắp vào phần đối xả. Sở dĩ có điều đó là vì tôi căn cứ vào một ý diễn trong danh ngôn có ăn thua đến lý tưởng mà tôi nêu ra ở mỗi tiết. Những ý ấy tuy không đóng vai quan hệ trong câu nhưng bổ ích cho lý tưởng ấy. Đó là những trường hợp bất thường, chớ theo nguyên tắc chung thì tôi căn cứ vào ý chính của danh ngôn mà phân loại. Trong khi phân loại, tôi chú trọng đặc biệt nhân vị, nên lấy bản ngã làm cột chủ, coi bản ngã là đối tượng của cuộc rèn luyện toàn bị, có những cách đối xử, những phận sự riêng biệt đối với những sự việc hay những hữu thể trong bảng giá trị từ dưới lên trên. Cái tôi của bạn trước hết đối với thế đời phải xử sự, xử vật. Chữ vật đây tôi hiểu cách chung là đồ vật, chứ không hiểu theo nghĩa chữ vật trong tiếng tiếp vật. Làm sao? Đối với xã hội phải làm gì cho nhân loại, quê hương, gia đình, bằng hữu? Đối với bản thân phải rèn luyện thân thể, mài giũa tâm hồn, hun đúc trí não làm sao? Xem cách phân loại tư tưởng như vậy thì bạn dư biết tôi không theo một nguyên tắc nào tuyệt đối cả. Giá bây giờ lấy những danh ngôn tôi sưu tập đây, bạn phân loại theo một hay nhiều hệ thống tư tưởng nào đó của bạn, bạn vẫn có thể làm được. Điều đó chứng tỏ rằng sự phân loại những danh ngôn rất tùy ở dụng ý của chúng ta, và khi làm công việc này khó bề chúng ta tránh khỏi sự miễn cưỡng, bởi lẽ đơn sơ là tác giả của những danh ngôn nào có ý định viết cho chúng ta phân loại theo quan niệm riêng của ta đâu. Khi đọc phần phụ lục này, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều miễn cưỡng lắm, và khi không được thỏa mãn, xin lòng khoan hồng của bạn miễn thứ. Để giúp người bạn trẻ đọc các danh ngôn có ích lợi, tôi tưởng không nên quên nhắn điều này, là xin bạn đừng đọc mấy trang sau để tìm cái lạ, cái vui, như khi đọc một Hoffman, một Bồ Tùng Linh hay một Khái Hưng. Bạn hãy đọc chậm rãi, đọc nhiều lần, đọc với lòng tin tưởng ở tác động ngấm ngầm mà mãnh liệt của sự ám thị. Theo Kanji nói, phần nhiều những tác vi của chúng ta là kết quả của một sự ám thị. Ông không nói vô lý. Đời sống tình cảm, xã hội của chúng ta, những lời nói, việc làm của chúng ta phần nhiều bị chi phối bởi những ý tưởng. Chúng thâm nhiễm trong màn óc chúng ta, thúc đẩy chúng ta sống động theo ý nghĩa của chúng. Có khi tư tưởng ảnh hưởng với vai trò thuần tư tưởng, có khi biến thành tâm tình. Trong cả hai hình thức, tư tưởng vẫn tác động mạnh mẽ. Alexander Đại Đế ra vào chiến trường như người ta ăn cơm bữa, coi cái chết như lông hồng, chỉ vì nuôi lý tưởng làm bá chủ hoàn cầu. Bà Monica, mẹ của Thánh Augustine, trong nhiều năm buồn khổ, cầu nguyện hãm mình cho Ngài cải tà quy chính, chỉ vì muốn con nên thánh, vì yêu mến con. Bên bờ sông Gan có hàng triệu người Ấn quỳ chai đầu gối để cầu kinh, chỉ bởi họ tin rằng nước sông ấy là nước thánh. Thôi đừng nói chuyện xưa hay chuyện xa vời, bạn và tôi đây, chúng ta cũng thường hành động vì bị ám thị. Ví dụ, muốn mua xà bông thì bạn cương quyết mua cho được xà bông cô ba. Muốn mua vải thì chúng tôi nhất định mua cho được vải hiệu cô tông. Một vài ví dụ ấy chứng tỏ chúng ta biết rằng trong cuộc sống, phần đông con người nói năng, hành động theo sự ám thị của ý tưởng. Đó chỉ mới nói về đời sống ý thức thôi. Tác động của ý tưởng trong đời sống vô thức của ta còn mãnh liệt hơn nữa. Tiềm thức của chúng ta là cái kho tích trữ tất cả những ý thức, ước vọng của chúng ta. Cái kho ấy rất phức tạp, ngấm ngầm ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt tâm lý và sinh lý của ta, không kém phần hữu thức. Về đêm có người hay mơ mộng những cuộc ái ân ít trong sạch, hay thấy những hình tượng làm họ khủng khiếp, là tại trong cuộc sống qua có nhiều ý tưởng về xác thịt, về ma quỷ do cửa tiềm thức len vào tâm não họ. Có dịp tiện là chúng hoạt động. Nếu không hoạt động, trong khi chúng ta vô ý thức, thì chúng biến thành hữu thức, xô đẩy chúng ta thực hiện chúng bằng những lời nói, việc làm. Đức Giê-xu khi nói, miệng thốt ra điều, lòng dạ trào tràn, là tỏ ra rất sành tâm lý nhân loại. Bao giờ những mơ mộng lúc ta ngủ, những cử chỉ, lời nói, việc làm của chúng ta cũng bị ảnh hưởng của sự thực hiện các ký ức, ý tưởng, dục vọng nằm hoặc trong hầm vô thức hoặc trong kho hữu thức của ta. Bởi biết tác động đặc biệt ấy của những ý tưởng, nên các nhà giáo dục hiện nay hay dùng phương pháp ám thị như Những nhà buôn ám thị khách hàng bằng quảng cáo, họ ám thị kẻ thụ giáo bằng sự lặp đi lặp lại những ý tưởng hay đẹp. Sau cùng, các kẻ này thâm nhiễm những ý tưởng ấy mà không hay, rồi sống và hành động dưới ảnh hưởng của tinh thần hàm xúc trong điều họ đã tiêu hóa. Riêng bạn, bạn không cần để ai ám thị mình, bạn hãy tự ám thị. Mỗi ngày sau khi rửa mặt sáng hay trước khi ngủ trưa, bạn đọc vài câu trong phần này, đọc chậm chậm, lĩnh hội cái hay đẹp của chúng và cương quyết thi hành điều mình thấy bổ ích cho đời mình. Việc quan hệ đâu phải là biết nhiều, là làm một hầm kiến thức về giáo dục, mà là thực hiện một ý tưởng đúng. Tôi nói một ít thôi. Thật vậy, trong xã hội, người này được chúng ta quý phục hơn người kia. Hình như không phải tại họ hoàn toàn, mà tại họ chịu khó ăn nói, hành động xứng nhân phẩm hơn kẻ khác chút ít. Mỗi ngày, bạn nên người chút ít và kiến tha lâu đầy tổ, bạn sẽ là người đáng phục. Nghĩa là nên chân nhân và thánh nhân, thứ người mà Dioji đã đốt đuốc tìm. Nếu phải thiệt thòi về phương diện nào mà bạn nên người được, như vậy bạn vẫn không lỗ lã gì. Tu thân theo nho giáo kia mà tác giả đại học còn cho là việc cột trụ của con người. Tu thân vi bản, huống hồ gì việc đào luyện cái tôi của bạn theo quan niệm giáo dục toàn bị. Hãy nỗ lực, thưa bạn. A.E. Mill nói, nghề làm người là vượt tiến khỏi mình và vượt tiến luôn. Ngoài ra mục đích giáo dục nói trên, khi soạn phần này, tôi nghĩ đến những bạn muốn dùng danh ngôn để dẫn chứng những diễn văn của mình. Vài trăm câu, không bao nhiêu, nhưng tạm dùng cũng đỡ tốn giờ tìm kiếm trong nhiều sách báo. Tôi cũng không quên những bạn trong giờ phút nhàn rỗi hay thích trở về với nội tâm bằng cách đọc tư tưởng hay đẹp để vạch cho đời mình một viễn cảnh. Nơi đó, họ thấy cõi lòng khỏi bận vì những giây phút trói buộc của vật chất, tình dục và được nếm thú vị của nhạc, của thơ, của bình yên, của nhân đức và tình yêu. Phần nhất, đối thế. Có ích gì người được cả thế gian mà chính mình phải hư vong và suy bại? Lác 9, 25. Tiết 1, xử sự. 1. Nhân tình. 2. Thời vận. 3. Cuộc sống. 4. Cái chết. 5. Tiếp nhân, dụng nhân. 6. Chức quyền, danh lợi. 7. Công việc. Thứ nhất, cho được hành động phải muốn, cho được muốn phải yêu, cho được yêu phải khổ. P. Dravidian. Thứ hai, ngọt mật là trốn giết ruồi, những lời ngay thẳng là nơi thật thà. Ca dao. Thứ ba, thay quần, thay áo, thay hơi, thay dáng, thay dấp, nhưng người không thay. Ca dao. Thứ tư, người khôn, con mắt đen xì, đứa dại con mắt nửa chì nửa thau. Quý thính giả thân mến, những câu danh ngôn nêu trên đã khép lại quyển sách Đức Điềm Tĩnh Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của Hoàng Xuân Việt. Kho sách nói.com chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.